hôm 3 tháng 1, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 47 ở Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu lực lượng công an phải tuân thủ mọi sự chỉ đạo của Đảng. Cổng thông tin Bộ Công an trích lời ông Trọng nói, mọi hoạt động của lực lượng công an phải tuân thủ và bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Ông Trọng, Tổng Bí thư đầu tiên tham gia vào thường vụ của Đảng ủy Công an Trung ương từ năm 2016, nhắc nhở bộ này. Đề cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch sai trái, vạch trần những âm mưu và hành động lợi dụng một số vụ án, vụ việc tiêu cực để làm tổn hại tới khối đại đoàn kết toàn dân, hạ thấp vai trò uy tín của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang nhân dân. Ông chỉ đạo lực lượng công an phải chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong phòng ngừa đấu tranh, không để kẻ địch, phần tử xấu thâm nhập lôi kéo, móc nối, tác động tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Mặt khác, ông Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được trên các mặt trận công tác của lực lượng công an trong năm 2018 và nửa đầu nhiệm kỳ qua, theo Thông tấn xã Việt Nam. Cổng thông tin Bộ Công an cho rằng, việc Quốc hội Việt Nam thông qua luật an ninh mạng, một bộ luật gây tranh cãi nhằm tăng cường sự kiểm duyệt các phát biểu chống nhà nước trên mạng xã hội, là một thành công trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật. Báo Nhân dân trích người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nói, trong năm 2019, công việc của ngành công an nhiều hơn và phức tạp hơn, rất nhiều nhiệm vụ lớn, khó phải làm và làm tốt hơn nữa đang chờ đợi trước mắt. Ông Lê Văn Thương, một cựu sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, người đã tuyên bố bỏ đảng, nói với VOA rằng ông kiên định con đường tranh đấu dù đang bị công an truy nã. Trao đổi với VOA khi đang ẩn náu bên ngoài lãnh thổ Việt Nam vào cuối năm 2018, ông Lê Văn Thương chia sẻ.
Hiện tôi đã trốn ra khỏi Việt Nam, nhưng mà hiện giờ an toàn thì có thể nói là không an toàn. Hiện giờ bản thân tôi đang gặp rất nguy hiểm. Nếu như tôi bị cảnh sát khu vực ở đây người ta bắt, người ta sẽ trục xuất ngay tôi về địa phương, về lại Việt Nam. Trong khi đó thì Việt Nam người ta đang phát lệnh truy nã tôi.
Nhà hoạt động Lê Văn Thương, 30 tuổi, đồng thời là một nhà kinh doanh nội thất mỹ nghệ ở Quảng Ngãi, hôm 26 tháng 11 năm 2018, bị Công an tỉnh Quảng Ngãi phát lệnh truy nã với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo điều 109 Bộ Luật Hình Sự. Ông Thương cho biết ông từng là thượng úy ngành pháo binh trong quân đội với chức vụ đại đội phó trong một livestream vào tháng 10 năm 2018 được cho là từ Thái Lan. Nhà hoạt động Lê Văn Thương có trưng một quyết định phong quân hàm sĩ quan cấp thượng úy do Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh ký và bằng sĩ quan từ trường sĩ quan pháo binh Sơn Tây, Hà Nội. Blogger Lê Thương được cộng đồng mạng biết đến như là một đảng viên từ bỏ đảng, một sĩ quan đã quyết định rời bỏ quân ngũ vì cho rằng chế độ mà họ phục vụ đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc.
Trong tương lai tôi vẫn làm những cái công việc đấu tranh của mình bình thường. Mình từ trước đến giờ như tôi đã làm. Còn những kế hoạch nó trong cái con đường đấu tranh thì mình không thể nói trước ở cái vấn đề tương lai được. Nên đó cũng là một cái câu hỏi khó. Nên xin phép anh. Còn tôi khẳng định là tôi vẫn đấu tranh như những gì trước đây tôi đã làm và tôi sẽ làm trong cái phạm vi mình có thể làm để giúp phần cho bà con ở trong nước.
Ông Thương cho biết ông đã tự nguyện thoát ly khỏi quân đội vào năm 2016 và đồng thời ngưng sinh hoạt đảng, bỏ đảng, từ đó để mở rộng đường tranh đấu cho phong trào dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Trong một livestream khác, ông xác định ông sẽ chống Trung Quốc đến hơi thở cuối cùng nếu Bắc Kinh xâm lược chủ quyền Việt Nam.
Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một đường dây mang thai hộ trái pháp luật và hoạt động xuyên quốc gia do một công dân Trung Quốc tổ chức. Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh hôm 1 tháng 1 cho biết công an đã bắt tạm giam Kai Guolin, quốc tịch Trung Quốc, cùng 3 phụ nữ Việt Nam để điều tra về tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, theo Điều 187 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Đường dây này được cho là đã đưa một số phụ nữ người Việt sang Campuchia cấy thai và bị phát hiện khi một trong những phụ nữ được thuê mang thai hộ trình báo công an. Theo điều tra ban đầu, Kai Guolin đến Việt Nam vào đầu tháng 9 năm 2018. Người đàn ông 53 tuổi này đến phòng khám có tên Thiên Hòa ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, gặp bác sĩ người Trung Quốc tên Apo và được bác sĩ này giới thiệu Hoàng Thị Thu Trang, 26 tuổi, y tá phòng khám Thiên Hòa, làm người phiên dịch. Vẫn theo trang điện tử của Báo Công an TP.HCM, Guolin nói cho Trang biết mục đích sang Việt Nam là để tìm người mang thai hộ bằng biện pháp cấy phôi thai. Người đàn ông Trung Quốc này sau đó thuê nữ y tá quê ở Đắk Lắk tìm người có nhu cầu mang thai hộ cũng như làm phiên dịch cho mình. Mỗi lần môi giới thành công, chàng sẽ được trả 5 triệu đồng. Chàng sau đó tiếp cận một phụ nữ bán báo dạo trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương Hà Nội có tên Triệu Thị Hằng để giúp tìm nguồn hàng. Vào tháng 9 năm 2018, người phụ nữ 40 tuổi quê ở Thanh Hóa giới thiệu thành công một phụ nữ để gua lên đưa sang Campuchia. Hằng nhận được 100 triệu đồng tiền công và chia lại cho người phụ nữ mang thai hộ có tên NTT 50 triệu đồng theo Sài Gòn Giải Phóng. Đến tháng 11 năm 2018, một phụ nữ có tên Nguyễn Thị Mai Anh, 23 tuổi quê Nam Định, thông qua Trang và Hằng giới thiệu cho gua lên 6 phụ nữ mang thai hộ. Hằng, Trang và Mai Anh đưa 6 phụ nữ này tới thành phố Hồ Chí Minh để gặp Golan trước khi được đưa sang Campuchia để cấy thai. Một trong số 6 phụ nữ đó do lo sợ bị lừa bán sang Trung Quốc đã gọi điện kêu cứu và yêu cầu gia đình báo cho công an. Nhờ đó lực lượng công an đã lần ra đường dây và bắt giữ 4 đối tượng tại một khách sạn ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. 3 phụ nữ cùng bị bắt với Golan là Trang, Hằng và Mai Anh. Việt Nam cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo luật hôn nhân và gia đình có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2015. Sử dụng việc mang thai hộ nhằm mục đích thương mại được coi là hành vi phạm pháp và có thể nhận mức án lên tới 5 năm tù giam theo Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Hình ảnh vệ tinh tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson trong chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam được AP bình chọn vào danh sách những bức ảnh đáng nhớ nhất của năm 2018. Trong số 8 bức ảnh chụp từ vệ tinh về những sự kiện nổi bật nhất của công ty Digital Glove do AP công bố hôm 1 tháng 1, hàng không mẫu hạm Mỹ đậu tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng hôm 6 tháng 3 năm 2018 trong chuyến thăm 5 ngày xuất hiện bên cạnh hình ảnh các máy bay chiến đấu của Hải quân Mỹ đậu trên mặt tàu sân bay. Với tựa đề Trở lại Đà Nẵng, AP xếp hình ảnh vệ tinh cùng một bức ảnh khác của phóng viên hãng tin Mỹ chụp tại hiện trường về tàu USS Carl Vinson tại Đà Nẵng, đứng đầu danh sách, trong đó có cả các hình ảnh về cuộc tập trận ở Nga và dòng chảy nham thạch ở Hawaii. AP nhận định rằng việc một tàu sân bay của Hải quân Mỹ lần đầu cập cảng Việt Nam kể từ sau chiến tranh là một thông điệp gửi đến Trung Quốc. Với hơn 6.000 người, gồm cả phi hành đoàn và binh lính, hai quốc gia Mỹ và Việt Nam đã gửi những tín hiệu tới Trung Quốc, đất nước mà theo AP đang ngày càng muốn thách thức uy thế của Mỹ trong khu vực. Hãng tin Mỹ cho rằng thông điệp này rất rõ ràng khi nhìn từ trên không qua hình ảnh vệ tinh, có thể thấy hàng chục máy bay chiến đấu đang sẵn sàng trên boong tàu. Đây là một bước tiến lớn mang tính lịch sử bởi không một tàu sân bay Mỹ nào có mặt ở đây suốt 40 năm qua. Bằng chuyến thăm này, chúng tôi hy vọng tiếp tục thúc đẩy an ninh, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. New York Times dẫn lời chuẩn đô đốc John Fowler, chỉ huy cụm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson nói trong dịp tàu cập cảng Đà Nẵng hôm 5 tháng 3 năm 2018. Tờ Diplomat nhận định, với động thái đưa tàu sân bay USS Carl Vinson tới Đà Nẵng, Mỹ muốn cho thấy nước này sẽ luôn hiện diện tại Tây Thái Bình Dương với cam kết sẽ bảo vệ tự do hàng hải và luật pháp quốc tế. Trong khi đó, Wall Street Journal coi chuyến thăm Việt Nam của tàu USS Carl Vinson là lời khẳng định từ Washington cho thấy Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận các tuyên bố chủ quyền phi pháp trên Biển Đông gây tổn hại tới quyền tự do qua lại cũng như các quy định của luật pháp quốc tế.